Thưa quý thính giả, trong thời gian gần đây, nhiều nhà dân chủ trong nước gặp một nguy cơ đáng ngại là bị những kẻ lạ mặt tông xe gây trọng thương hay thậm chí tử vong. Câu hỏi được nêu lên là thủ phạm hay những kẻ chủ mưu hành động như vậy là ai? Thanh Quang tìm hiểu vấn đề này qua những nạn nhân của các vụ tông xe. Mời quý thính giả theo dõi.
Thưa quý vị, hôm 18 tháng 9 vừa rồi, tại Sài Gòn, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Quang bị kẻ lạ mặt tông xe, cán qua đầu lúc anh đang đội nón bảo hiểm, và rồi thủ phạm quay xe trở lại cán qua người, khiến anh bị trọng thương. Nguyễn Ngọc Quang nhận xét về hành động này.
Đối với bản thân tôi, từ cái ngày trở về Việt Nam sau chuyến công bất hồi hương ngày 12 tháng 9 năm 1996, về sau này là tôi bị đến 4-5 lần tai nạn nặng, còn tai nạn mà nhẹ thì cũng nhiều lắm. Không riêng gì tôi, và đối với những cái người khác cũng vậy. Tôi có một anh bạn, anh Lê Thiên Hoàng Dũng, bị tông xe đẩy vào gầm xe tải và xe tải tán chết. Đó là những việc làm của Công an Cộng sản Việt Nam từ trước, như họ muốn khứ những cái người đối kháng mà họ không còn cái phương pháp theo họ nói gọi là giáo dục đấy. Cộng sản thì họ không thể nào mà tẩy não nổi những cái thành phần như tôi, cho nên họ muốn loại trừ ra khỏi xã hội và họ sử dụng bằng cách đó thôi. Cái tổng quát của cái việc mà gây ra những cái tai nạn đó nhằm mục đích triệt hạ những thành phần đối kháng. Bác Quế cũng đã từng bị, rồi là cụ Lê Quang Liên cũng đã từng bị, bác Hà Sĩ Phúc cũng đã từng bị, nhưng bác cũng đã kể ra cho mọi người biết rồi. Nên những việc làm đó là những việc làm hết sức là bị ổn.
Một nạn nhân của hành động tông xe là nhà dân chủ, kỹ sư Phương Nam, Đỗ Nam Hải nhận xét về tình trạng này.
Đây không phải là lần đầu tiên Quang bị, mà Quang đã bị rất nhiều, tức là từ năm 1900 cho tới nay là 2010, tức là 15 năm qua Quang đã bị rất nhiều. Thì cái này thì những người đấu tranh ở trong nước rất hay bị, và những kẻ gây ra những cái tai nạn đó đều chạy thoát hết, không ai làm gì được họ cả, và công an cũng không điều tra xem họ là những người như thế nào. Sự lên tiếng của Quang qua cái bản tường trình vừa rồi và cái cuộc trả lời phỏng vấn của Quang, theo tôi nghĩ đấy là một điều rất quan trọng và cần thiết để mà bảo vệ được phần nào tốt hơn cho những người đấu tranh ở trong nước, và cũng là để cho mọi người biết rõ hơn về chế độ tồn tại hiện nay ở Việt Nam.
Kỹ sư Đỗ Nam Hải nhân tiện kể lại trường hợp anh bị tông xe.
Bản thân tôi thì cũng đã từng bị những cái hành động tương tự như vậy. Tôi nhớ là vào tháng 5 năm 2007, tôi đang đi trên quận Phú Nhuận, Sài Gòn, ở gần nhà tôi, trên đường Phan Đăng Lưu, thì có một người đi từ đằng sau lên, tốc vào cái tay lái của tôi, khiến tôi chồng chành, nhưng may quá tôi giữ lại được thăng bằng và không bị ngã. Thì cậu ta vẫn đi tiếp theo về nhà tôi, tại vì nhà tôi gần đấy, tôi dựng xe ở trong nhà và đi ra ngoài. Cậu ta vẫn đứng ở hẻm 429 Nguyễn Kiệm, ở nhà tôi là chỉ cách có 6 căn thôi. Tôi đi ra thì tôi nói với cậu ta rằng là, tại sao vừa đây cậu lại hành động như vậy đối với tôi? Chúng ta không hề có hận thù gì với nhau. Nhưng nếu lúc nãy mà tôi không giữ được thăng bằng và tôi ngã xuống, xe đằng sau chồm lên và đè vào người tôi, thì có phải là cậu đã gây một cái tội ác giết người hay không? Cậu ta đã trả lời một cách ngang nhiên rằng là lần này chúng tôi đụng thì chỉ đụng sơ sơ vậy thôi, lần sau mà chúng tôi mà đụng thì ông không còn cơ hội để mà nói chuyện với chúng tôi như thế này nữa đâu. Cậu ta là công an vẫn đi theo dõi tôi. Ngoài ra còn có nhiều trường hợp tương tự như vậy đối với cả tôi và đối với những nhà đấu tranh khác, thì đây là một cái điều tôi nghĩ rằng họ luôn luôn tìm cách để ném đá tấn tay như vậy.
Một nạn nhân của hành động tông xe, nhà đấu tranh cho dân quan Lưu Thu Trang ở Sài Gòn lên tiếng.
Trong lúc là một nạn nhân cũng như là các anh em khác đã từng bị cái sự trả thù đàn áp bằng cách đó, thì em cảm thấy rằng mình càng sinh và mình càng quyết tâm đấu tranh hơn. Thì lộ rõ cái bản chất xấu xa của cái nhà cầm quyền này, và họ không kể gì đến cái tính mạng của một con người, dù đó là lý lẽ. Bằng tiếng nói ôn hòa của các nhà đấu tranh là sự thật thì họ cũng không dám nhìn sự thật đó, vì họ quen cái thói quen họ bưng bít và che đậy những điều xấu họ đã làm á, cho nên là họ cố tình mà khủng bố bằng cách nếu như nói không được, hù không sợ thì sẽ triệt luôn, triệt cả mạng sống để xem còn đấu tranh được bao lâu. Và cái lời tuyên bố đó họ đã từng thực hiện có rất nhiều nhà đấu tranh dân chủ khác, chứ không cả anh Quang hay là bản thân là một dân oan như em.
Theo mục sư Nguyễn Hồng Quang thuộc Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam, trụ sở tại Sài Gòn, dù không khẳng định thủ phạm là ai, nhưng những kẻ chủ mưu hành động tông xe hẳn không ưa nhân quyền, dân chủ.
Ở Việt Nam thì vấn đề giao thông nó rất là bất an. Còn lợi dụng giao thông mà để mà thanh toán lẫn nhau là chuyện bình thường. Nguyễn Ngọc Quang có nhiều kẻ thù là đúng, mà đối tượng thù anh Quang là ai mình cũng biết khá rõ. Là những kẻ chẳng ưa dân chủ nhân quyền, những kẻ độc tài, những kẻ làm ta sai trên những cái bọn ác ôn.
Tình trạng tông xe nhắm vào những nhà bất đồng chính kiến tiếp diễn đáng ngại, giữa lúc các tổ chức nhân quyền quốc tế ngày càng lên án hành động đàn áp dân chủ, nhân quyền không giảm tại Việt Nam.